Thưa quý vị, thế là sau một cái thời gian nó cũng dài ấy, thì tôi có một cái sự rảnh rỗi để mà quay lại với mọi người. Thực ra là nói chung là cái quãng thời gian vừa rồi tôi cũng không nghĩ là mình bị bỏ lỡ nhiều thứ, từ như là những cái vụ bắt bớ, những cái vụ chiến tranh này nọ rồi vân vân các thể loại. Thực ra là tôi thấy là nó nằm trong cái mạch chảy của một cái lịch sử mà chắc chắn nó sẽ còn tiếp diễn, tiếp nối. Thế nên là chúng ta sẽ, nếu mà tôi vẫn còn rảnh rỗi nhiều để tiếp tục những cái tập tiếp theo, thì tôi nghĩ rằng là những cái đề tài đó dần dần rồi nó sẽ được móc nối, nó sẽ liền mạch trở lại một chút. Và ngày hôm nay cũng vậy, thực ra là cái chủ đề hôm nay nó cũng không hẳn là một cái gì đấy nó quá mới, nhưng mà nó lại rất thời sự. Bởi vì là mấy ngày hôm nay thì chúng ta thấy là cái giá vàng nó biến động, nó lên xuống một cách kinh khủng. Tất nhiên nó một hệ lụy của nhiều thứ mà hôm nay tôi muốn mở rộng ra. Như quý vị xem ở cái tiêu đề đó, chúng ta thấy có cả cái sự liên hệ từ cái vấn đề ở Việt Nam đôi khi là chúng ta ít quan tâm, hoặc là vì nó chuyên môn quá, hoặc là vì nó có thể gọi là nó xa xôi và ít là khó nói quá. Đấy là vấn đề an ninh tài chính. Thế nhưng mà ít nhiều thì nó cũng liên hệ khá là lớn với những cái sự kiện quanh đây mà tôi nghĩ rằng sẽ còn có nhiều dịp nói sau, như là những cái vụ bắt bớ trong lĩnh vực chứng khoán, hay là chuyện chiến tranh Nga Ukraine các kiểu vân vân. Thế thì để mà giải quyết một cái vấn đề nó cũng khó và nó cũng chuyên môn thế này, thực ra là tôi cũng đã nói rất nhiều ở những cái tập khác. Đây là tôi thì không phải là người gọi là có bằng cấp chuyên môn về kinh tế và cũng không hành nghề trong lĩnh vực này. Tất cả bằng cấp và cái hoạt động hành nghề của tôi từ xưa đến nay, nó chủ yếu, không phải chủ yếu mà là tất cả là chỉ xung quanh lĩnh vực luật thôi. Thế nhưng mà tôi có sở thích đến nhiều những cái vấn đề khác ở cuộc đời đó, thì hôm nay lại có dịp rời xa cái lĩnh vực quen thuộc của mình để đến với cả một cái vấn đề mà tôi cho là khó. Mà bởi vì khó như vậy cho nên là tôi nghĩ chúng ta có một cái cách tiếp cận, nó đi từ một cái bối cảnh, một cái phông chung trước đã. Đây là vấn đề gọi là an ninh tài chính ở Việt Nam ấy. Tôi nhận định là an ninh tài chính là một cái vấn đề ngày nay càng ngày càng được nhìn nhận một cách gọi là ở mức độ nghiêm túc hơn. Tức là ngày xưa mình có thể không nhìn nhận nó nghiêm túc lắm, như là hồi trước là chúng ta hay nghe một cái giai thoại không biết có thật hay không, là cái ông Tổng Bí thư Lê Duẩn ông ấy nói là hết tiền thì in thêm tiền, xã hội chủ nghĩa thì sợ gì lạm phát vân vân ấy. Đấy, thì tôi không biết là câu đấy có thật hay không, nhưng mà nếu nó có thì nó phản ánh một cái cách nhìn thực sự là chưa nghiêm túc của giới chính trị về cái vấn đề gọi là an ninh tài chính. Thế nhưng ngày nay thì khác rồi. An ninh tài chính theo tôi nó song hành và thậm chí có những cái giai đoạn nó quan trọng hơn cả an ninh về mặt chính trị, nó liên quan rất là nhiều với nhau. Thì trước khi nói điều đó thì mình nói an ninh tài chính là cái vấn đề đại khái là trong cái nền kinh tế đó, thì nó có kinh tế sản xuất, cái kinh tế thương mại. Sản xuất tức là làm ra của cải, thương mại tức là mua bán nó, trao đổi, vận chuyển. Và an ninh tài chính thì chủ yếu liên quan đến đồng tiền và những cái công cụ tài chính khác. Thế thì thông thường thì các cái vấn đề liên quan tới sản xuất hay là vấn đề thương mại ấy, nếu mà nó xảy ra một cái biến cố gì đấy rất là kinh khủng, chẳng hạn như là hạn hán mất mùa, hay là vấn đề tắc đường, sập cầu, sập phà, hay bây giờ có thương mại điện tử thì là sập mạng chẳng hạn, thì nó mới gây ra những cái vấn đề lớn về mặt an ninh kinh tế. Thế nhưng mà trước những cái vấn đề đó thì người ta vẫn có cái khả năng chống chịu và cũng có cái phương hướng hay là có một cái quãng để người ta khắc phục, và thường là diện nó không lớn, bởi vì là hạn hán mất mùa hay là động đất sóng thần vân vân thì nó không đến mức là nó xảy ra quá là rộng khắp. Khi những an ninh tài chính tức là cái gì nó rất kỳ dị, thưa thưa quý vị, nó có nhiều nguyên nhân lắm. Thế nhưng mà an ninh tài chính một khi bị đe dọa, nó xảy ra như các cuộc khủng hoảng lớn như thế giới, ta nhìn sau một đêm là mất trắng tiền, xong rồi không hiểu sao chẳng trời vẫn trong xanh, chim vẫn hót bình thường, đường xá vẫn thoải mái đi lại, thế mà cả một nền kinh tế nó sụp đổ. Có nhiều nguyên nhân lắm, ở đây thì nó khá là chuyên môn rồi, tôi cũng không muốn nói sâu vào, và tôi sẽ tập trung vào những cái hệ quả của nó thôi. Thế thì do cái tính đột ngột, tất nhiên là người ta cũng có cái nghiên cứu về chu kỳ của những cái vấn đề tài chính nó xảy ra, thế nhưng mà cái này nó theo tôi là khó mà có thể kiểm soát được, bởi vì thực tế nó vẫn xảy ra ở những cái nền kinh tế rất là khỏe mạnh. Thì vấn đề là cái biểu hiện của an ninh tài chính, vấn đề đe dọa lớn lên an ninh tài chính thường là gì? Thường là vấn đề lạm phát này, và kể cả vấn đề giảm phát nữa, mà tôi đã từng có một cái tập nói về nó, chúng ta có thể nghe lại. Nhưng mà lớn nhất vẫn là lạm phát. Lạm phát thì dẫn đến tiền mất giá, và tiền mất giá thì chúng ta dễ hiểu thôi. Nếu như một ngày một cơn bão thổi bay nhà của mình đi thì mình có thể trách trời trách đất, tại sao lại thổi bay nhà của tôi. Thế nhưng mà nếu một ngày nào đó tiền của mình vẫn còn nguyên trong tủ, nhà của mình vẫn còn nguyên, thế nhưng mà tiền nó trở thành một đống giấy lộn không hơn không kém, cầm tiền ra không mua nổi một cái bánh mì để ăn, thì đấy là cái vấn đề mà an ninh tài chính nếu mà nó bị ảnh hưởng nó có thể gây ra. Và khi đấy thì mình không có trời đất nào để trách cứ cả, và thường người ta chĩa cái mũi dùi vào các cái chính phủ, là những cái định chế tài chính hay là những cái cơ quan nhà nước có cái quyền vận hành cái nền tài chính. Và đấy là lý do mình thấy có những cái biến cố chính trị ở nhiều nơi thế giới, gần đây nhất là Sri Lanka và sẽ còn nhiều nơi khác nữa hứng chịu. Thôi những cái đấy nó không quan trọng, cái quan trọng là an ninh tài chính nó là một vấn đề đó, như tôi nói đấy, nó không phải vấn đề quá sâu xa về mặt cơ sở hạ tầng hay là về mặt nhân lực con người, mà nó là vấn đề gần như là tổng hòa của những cái vấn đề đấy. Bởi vì những cái mầm mống của mất an ninh tài chính nó đến từ cái vấn đề thuộc về sản xuất, nó đến từ vấn đề thuộc về thương mại, và nó đến từ nhiều yếu tố khác thuộc về cái quản lý kinh tế nữa, tức là nó là cái tổng hòa rất lớn. Thế nhưng mà ở đây á, chúng ta phải thấy là ở Việt Nam, bây giờ mình đi sâu vào một chút, ở Việt Nam, thì hồi xưa chúng ta không coi trọng lắm cái vấn đề tiền, bởi vì chúng ta sống qua một cái giai đoạn kinh tế gọi là kinh tế kế hoạch hóa tập trung, nơi mà mọi hành vi kinh tế không phải là do những cái động lực bản chất của con người với những cái câu hỏi cơ bản của kinh tế vi mô, nó là sản xuất cái gì, sản xuất thế nào, sản xuất cho ai, cái đấy không phải là tự cá nhân chúng ta trả lời dựa trên quy luật giá trị hay là quy luật cung cầu, mà nó do cái nhà nước người ta quy định, người ta thích đặt ra một kế hoạch, tất nhiên người ta cũng có cái tính toán chứ không phải là sở thích nhé, tôi nói vui vui vậy thôi, người ta có một cái tính toán của người ta, còn tính đúng hay tính sai thì chưa nói, nhưng có một cái tính toán người ta áp xuống, thế nên nó làm ra cả một cái xã hội nó mất đi cái động lực cạnh tranh. Càng tôi nói dễ hiểu đấy là mọi người đều nghèo khổ như nhau, đấy là một cái xã hội cái nó tập trung. bản chất nó một cái xã hội không phải là kích thích cho sự thịnh vượng mà là chia đều cái sự nghèo khổ. Và do đó thì tôi không nhớ chính xác năm 1980 mấy nó xảy ra cái vụ đổi tiền. Đổi tiền ở Việt Nam khi đấy thì nó cũng có tác động lớn. Tôi nghĩ là đổi tiền ở đâu thì cũng rất lớn thôi. Thế nhưng trong bối cảnh một cái đất nước khi đó khi tất cả mọi người đều nghèo như nhau thì cái việc đổi tiền nó dường như không gây nên quá nhiều cái ảnh hưởng đối với cả cá nhân, hộ gia đình. Thế cho nên là nó cũng có ồn ào, cũng có xôn xao và cũng ảnh hưởng về mặt chính trị. Thế nhưng mà nó không có một cái tác động nào đủ lớn để mà thay đổi cái hiện trạng chính trị. Thế nhưng vào giai đoạn chúng ta biết là lạm phát rất cao ở Việt Nam 2008 gì đó đã có rất là nhiều cái vấn đề, nhiều cái tiếng nói đặt ra là liệu Việt Nam có đổi tiền hay không, lạm phát cao quá rồi cái vấn đề tham nhũng rồi vấn đề lãng phí đầu tư công vân vân nó xảy đến. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng nhà nước thời đó rất là thức thời, họ đã biết sợ, không phải là cứ đổi tiền là giải quyết được vấn đề. Ngày nay 5.000 tiêu tờ 1 đồng thì bây giờ là tiêu tờ 5.000 và đặt ra một cái hạn mức nào đó trong cái việc đổi tiền khiến cho là tất cả đất nước, tất cả người dân là mất tiền và chính phủ thì tức là nhà nước thì tránh được một cái sự lao đao về mặt kinh tế, đúng không phải? Thời kỳ đó là cái thời kỳ mà Việt Nam bắt đầu giàu. Tôi nhớ là khi đấy là cái sự giàu nhanh của một số người nó đã xảy ra và những cái tích lũy nó đã bắt đầu có. Thế nên nếu mà đổi tiền vào thời điểm đó, hay nói chung là đổi tiền vào thời điểm đó về sau đến tận bây giờ và sau nữa thì cái sự bất ổn về mặt xã hội hay là bất ổn về mặt chính trị nó sẽ xảy tới, bởi vì chúng ta không thể nào chấp nhận được là tự nhiên tiền của kiếm một cách khó khăn bây giờ trở thành những cái tờ giấy trắng, chắc chắn là sẽ có phản kháng rồi vân vân. Đó là những cái hình mẫu trên thế giới và giới chính trị ở Việt Nam thì lường trước điều đấy nên là họ phải cố gắng lèo lái hết sức những cái vấn đề về kinh tế để mà chống lại điều này. Và có một cái vấn đề mà thời điểm đó ấy, người ta sử dụng đó là cái vấn đề độc quyền về về vàng. Độc quyền về vàng để làm gì? Thực ra mục đích của họ, người ta gọi là mục đích chống vàng hóa nền kinh tế, tức là khi mà người dân không còn tin tưởng vào đồng tiền nữa, 50.000 hôm nay ăn được 2 bát phở thì hôm sau chỉ ăn được 1 bát phở thôi, nó không tin tưởng một cái tờ giấy 50.000 nữa, nên người ta tin tưởng vào những cái khác có thể neo giữ được cái giá trị mà mình tạo ra. Ví dụ công sức lao động của tôi không muốn gửi gắm vào cái đồng tiền 10.000, 20.000, 500.000 mà tôi muốn gửi gắm nó vào cái khác, thì đấy là tiền đô la Mỹ và vàng. Thế tình cờ là thời điểm đấy thì ở Mỹ nó cũng xảy ra khủng hoảng rất lớn, và với cái thói quen văn hóa của Việt Nam thì không có cái gì tốt đẹp hơn đấy là neo giữ vào vàng. Thế thì vàng SJC khi đó được chọn gọi là thương hiệu vàng quốc gia rồi vân vân, cái đấy nó cũng không ngăn chặn được cái sự gọi là tích lũy vàng, cái ham muốn mong muốn tích lũy vàng của người Việt, và nó khiến cho nó nảy sinh ra những cái lách luật phải gọi là rất rất là kỳ dị ở Việt Nam. Bởi vì theo quy định là các cái công ty vàng khác thì chỉ được kinh doanh vàng trang sức mà thôi. Thế nên là họ tạo ra những cái loại vàng vẫn mang tính chất là bản vị nó, nhưng mà lại dưới hình thức là trang sức. Ví dụ bảo tín Minh Châu là có những cái vàng nhẫn tròn trơn Chả ai đeo những cái vàng đấy cả, chả ai dùng cái vàng đấy làm trang sức cả. Và thậm chí cái giá trị của cái vàng đấy nó không nằm ở cái cân, cái lạng, cái tuổi của vàng, mà nó nằm ở cái bao bì bằng nhựa có dập ở bên ngoài đó. Thế nên là nó tạo nên một cái sự hỗn loạn trong cái thị trường, và khiến cho gần như có hai loại là vàng, gọi là vàng của dân, vàng thị trường, là nó cũng chênh rất ít so với vàng thế giới thôi. Và loại thứ hai là vàng SJC, vừa khan hiếm vừa khó tìm, xin lỗi, vừa khan hiếm lại vừa khó lưu thông, rồi các loại rất là vớ vẩn. Xong rồi cái giai đoạn lâu lâu rồi, nếu mà chúng ta còn nhớ thì nó còn có cái chuyện là vàng 4, 7 số, 8 số gì đấy, là cái mã số vàng ấy, nó nhiều quá, ít quá là người ta tăng thêm, tôi không nhớ là bao nhiêu số, nhưng mà nó làm loạn cái giá trị của đồng vàng, và của cái vàng. Thế thì vấn đề là cái giá vàng hiện nay nó đang bị tác động bởi cái gì? Bây giờ tôi sẽ nhắc đến nhiều cái vấn đề về bối cảnh, nó sẽ đi nhanh một chút để còn đến với kết luận. Từ đầu năm đến nay thì đã có những nỗ lực khiến cho cái nền kinh tế nó được gọi là mong muốn, hay là ít nhất là có một chút hình ảnh là lành mạnh hóa trở lại. Ví dụ như là cái sự thao túng thị trường chứng khoán là đã bị gọi là tấn công, khiến cho vẫn còn nhé, nó vẫn còn có sự thao túng, xin chắc chắn đến thời điểm này tháng 7 năm 2022 vẫn còn rất nhiều sự thao túng. Thế nhưng mà nó khiến cho thị trường nó phản ứng một cách tiêu cực, cổ phiếu đi xuống rất nhiều. Rồi những cái vấn đề do Covid, những vấn đề do chiến tranh Nga Ukraine nó xảy ra, nó khiến cho cái kinh tế quốc tế của Việt Nam nó gặp vấn đề. Chúng ta biết Việt Nam là một nước gọi là muốn tức là muốn trọng về xuất khẩu. Thường là những cái nước nghèo, những cái nước trong giai đoạn phát triển mạnh là như vậy, là muốn xuất khẩu. Và muốn xuất khẩu thì thường người ta chọn một cái cách rất là dễ dàng, đấy là giảm cái giá đồng tiền trong cái tỷ giá xuống. Dễ hiểu là đúng ra là trong cái sức mạnh tương quan của kinh tế thì đồng Việt, ví dụ Việt Nam đồng chẳng hạn, là nó xứng đáng là đổi lấy 25.000 Việt Nam đồng thì xứng đáng là đổi lấy 1 đô la. Đấy là cái thực tế. Thế nhưng mà bằng những cái công cụ ép giá thì người ta định cho nó một cái giá khác thấp hơn, ví dụ là 22.000, vân vân. Thì thấp hơn như thế thì những doanh nghiệp xuất khẩu được lợi về cạnh tranh. Nhưng mà nó gặp cái vấn đề đấy là, tức là khi mình bán ra, vì bán sang nước ngoài là được mua bằng ngoại tệ mà, cho nên là mình có thể hạ giá sản phẩm của mình xuống thấp một chút, vẫn thu được cái nguồn Việt Nam đồng, tức là nguồn tiền để sau này đổi về Việt Nam đồng, đủ là như vậy. Thế nhưng mà nó cũng gặp cái vấn đề đấy là đối với cả những cái mặt hàng mà mình mua từ nước ngoài về thì tất nhiên phải mua bằng tiền đô, thì khi đấy người dân lại khó tiếp cận, đặc biệt là những cái thứ đồ xa xỉ. Thế nhưng cái đấy nó cũng không quan trọng, vấn đề là khi mà chúng ta muốn xuất khẩu, và đặc biệt là phải thúc đẩy xuất khẩu sau Covid, thì người ta buộc phải hạ cái giá của tiền đồng, mà hạ nhiều quá thì người ta gọi là phá giá đấy. Thế nhưng mà phá giá là một cái từ nó không được tích cực cho lắm đó, cho nên là thôi chúng ta không nói tới. Nhưng mà chắc chắn là cái chính sách hạ thấp cái giá tiền đồng là có, và khi cái tiền nó bị hạ thấp giá trị thì chắc chắn là cái xu hướng người ta muốn nhảy vào vàng lại càng cao. Thế cho nên là đó là cũng là yếu tố thúc đẩy cho cái vấn đề tại sao giá vàng nó lại tăng lên như vậy. Xong rồi những cái tin đồn nó xảy ra, nó về cái việc là sẽ bỏ cái thông tư, tôi không nhớ thông tư bao nhiêu, lâu lâu, mà cái thông tư mà quy định là nhà nước độc quyền vàng miếng á, rồi SJC ấy, bỏ cái đấy đi, thì nó khiến cho vàng nó nhiễu loạn. Thì từ đó chúng ta mới thấy cái bài học của một cái nền kinh tế ấy, nó cần có sự minh bạch và một cái sự điều chỉnh nó khoa học, nó quan trọng như thế nào. Nếu không thì chỉ có những người dân là quay cuồng trong một cái thị trường mà cái tính có thể đoán định của nó rất thấp. Vì vậy cho nên không có gì hơn là chúng ta phải đó. Tất nhiên nó có cái vấn đề, tức là khi mà chúng ta muốn minh bạch hóa thị trường ấy, thì nó có một vấn đề còn rất nguy hiểm hơn mà tôi sẽ đề cập ở ngày ngày khác, một trong ngày tới, đó là vấn đề tham nhũng. Tức là khi mà thị trường nó mập mờ á, thì sẽ có những người được hưởng lợi từ đó. Và nếu cái sự hưởng lợi đó nó liên kết càng sâu vào một cái chuỗi có dính đến quyền lực chính trị nữa, thì chúng ta gọi những cái hiện tượng đó nó là ở cái tầm tham nhũng. Và nó cũng là một cái động lực khiến cho chúng ta khó có thể minh bạch trở lại. Đấy, thì đấy là cái kết luận ngắn của ngày hôm nay. Tưởng chừng như là sáo rỗng, tức là hãy minh bạch đi. Đó, cái đấy thì ai mà chả nói được. Thế nhưng mà tại sao phải thế? Và nếu như thế thì gặp vấn đề gì? Nó còn nhiều cái vấn đề, nhiều những cái chuyện đằng sau khác nữa. Và tôi nghĩ sẽ còn nhiều những cái tập nữa để giải quyết. Còn hôm nay nói đã khá dài rồi. Rất tiếc là đã làm phiền mọi người hơi lâu. Xin chào tạm biệt.